Long xà diễn nghĩa, chương 450, ám sát mạnh nhất trong lịch sử. Góc truyện audio.com, ninja, nghe thấy Vương Siêu nói ninja ở Nhật Bản tinh thông việc tích xúc tinh thần. Sau khi ẩn nhẫn thì có thể một chiêu bộc phát, Hoắc Linh Nhi nhíu mày, nhớ lại một loạt chuyện tình khi mình còn học tập kiếm đạo ở Nhật Bản. Năm đó ta đã học qua không thủ đạo kiếm đạo ở Nhật Bản. Nhưng cũng không tiếp xúc với ninja, thậm chí cũng không nghe nói qua, vẫn tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ thật sự có ninja? Đàm Văn Đông cũng nhớ lại nói, bản thân ta tại vùng Tây Nam của Hắc Đạo cũng có làm ăn với Nhật. Cũng không nghe nói gì đến tình huống của ninja, chẳng lẽ đường môn chúng ta đã giao tiếp với ninja? Nhật Bản hẳn là không có tổ chức này mới đúng. Vì trong một ít tư liệu của đường môn chúng ta thì cũng không có tin tức về ninja. Chuyện được lấy tại choang.com, bây giờ Đàm Văn Đông từ một nhân vật nhỏ đã trở thành trợ thủ đắc lực của Vương Siêu tại Nam Dương đường môn. Có thể thu thập được rất nhiều tư liệu tin tức, tất cả bang hội ở Nhật Bản cũng biết rất rõ, nhưng trong đó không hề có ghi lại chuyện về tổ chức ninja. Tổ chức ninja không có. Nhưng người tu luyện ninja hẳn là vẫn còn, cũng giống như chúng ta luyện võ thuật, cũng không có các môn phái trong truyền thuyết như cái bang. Thanh Thành, Nga Mi, Hoa Sơn, ngay cả Thiếu Lâm, Võ Đăng thì cũng chỉ có mấy người, đều là tự truyền lại, mang theo vài đồ đệ huấn luyện riêng. Tình huống của Nhật Bản cũng có thể là như vậy, bất quá cũng không tốt như người ta nói. Thật ra ninja cũng chỉ là một loại võ thuật. Chỉ là có thêm vào một ít ma thuật, thủ đoạn, bên trong tu luyện tâm linh, ví dụ như dùng thủ đoạn thi hồn, đứng ở phía sau xác chết mà nắm lấy cơ thể xác chết. Khống chế bộ xương khiến cho xác chết hoạt động, thật ra đây cũng là một loại thủ pháp của ninja, một số thủ đoạn trong thái cực quyền cũng có thể làm được. Thuộc về đấu pháp trong quyền pháp, Vương Siêu nói chuyện, còn việc phóng bom mù. Phun phi châm, thay đổi gương mặt, ẩn giấu không ăn gì để bảo tồn thể lực. Tóm lại đều là loại tu luyện gián tiếp của võ thuật. Bây giờ không khác biệt lắm với đặc công. Bất quá thủ đoạn này so với đặc công thì phong phú hơn nhiều. Như vậy thì cũng không có gì thần kỳ. Hoắc Linh Nhi cười cười. Đúng là như thế, nhưng bất quá cũng nên chú ý một chút. Đại hội võ thuật lần này, ta cảm thấy động tĩnh rất lớn. Nếu như Nhật Bản vốn còn người tu luyện về phương diện này thì khẳng định là sẽ tham gia đại hội võ thuật. Đến lúc đó các ngươi phải chú ý, không nên so công phu cao thâm với bọn họ. Nhưng lại phải học hỏi bọn họ. Vương Siêu dặn dò, về phần tu hành ninja, giỏi về tích xúc tinh lực, bộc phát một kích vượt xa lúc bình thường. Điều đó thì chỉ có lợi đối với thích khách, còn khi luận võ thì vô ích. Linh Nhi, ngươi đã đạt tới hóa kình. Kinh nghiệm cũng phong phú, tâm linh kiên định, chỉ cần chênh lệch không quá lớn, chuẩn bị một chút thì sẽ không chết, cho có nhiều thứ có học mà không vận dụng, đó chính là điểm khác nhau giữa thích khách và võ thuật gia. Thích khách không thành công thì cũng thành nhân, ám sát là mục đích duy nhất của thích khách, còn mục đích của người luyện võ chúng ta không phải duy nhất chỉ có giết người, mà chính là tu luyện. Tăng cường thể lực, nâng cao thọ mệnh, tinh lọc tâm linh, đích thật không giống nhau. Hoắc Linh Nhi gật đầu. Thời gian diễn ra đại hội võ thuật đã gần đến. Các ngươi không cần cố gắng phải tiến bộ thật nhanh. Từ từ cũng được, cũng không cần mỗi ngày đều luyện võ. Cứ tích xúc hàm dưỡng là tốt nhất. Vương Siêu bắt đầu tạo ra thế thai quyền. Trong lòng bàn tay truyền đến âm thanh bịch, 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 như tiếng tim đập, phát ra tiếng xé gió. Sau đó thanh mớ dần dần nhỏ xuống, cuối cùng yên lặng, không làm cho người ta có cảm giác tử khí trầm lắng nhưng lại cảm giác được một luồng khí lớn hỗn loạn. Hạo Nhiên Cơ Dĩ Tức, Kỳ Trượng Phục Hà Minh, Hoắc Linh Nhi nhìn Vương Siêu bóp thai quyền dần dần trở lại sự yên lặng. Đột nhiên đọc ra hai câu phù hợp với ý cảnh, hai câu này có ý tứ gì? Vương Siêu thu quyền hỏi. Ý tứ của hai câu này chính là nho giả dưỡng thành hạo nhiên khí. Tâm tư dối trá sẽ dần dần bị dập tắt, chuyện còn lại là do chính mình khắc trên trúc, tiên nhân cũng có thể cầm ma trượng, Ừm, ý cảnh của hai câu này quả thật rất hay. Vương Siêu gật đầu. Tâm tư gì cũng không có. Hành vi còn lại là do chính mình khắc lên chút. Nằm giữa thánh hiền và thần tiên. Bất quá Linh Nhi, văn hóa của ngươi rất phong phú. Là tự học sao? Vương Siêu phát hiện ra văn hóa của Linh Nhi rất phong phú. Thi từ ca phú cũng rất tinh thông. Hắn cảm giác rất kỳ quái. Phương diện giáo dục Hong Kong tựa hồ không chú trọng đến thi từ tiếng Trung mà ngược lại chú trọng vào học tiếng Anh. Dù sao thì Hong Kong cũng từng bị nước Anh thống trị. Đến 97 năm sau mới giành được độc lập. Hoắc Linh Nhi nghe thấy Vương Siêu hỏi thì trên mặt lộ ra thần thái cổ quái. Thật ra thi từ của ta, mấy thứ này đều là học ở Nhật Bản. Ta đã học kiếm đạo không thủ đạo 3 năm tại Nhật Bản. Nửa ngày luyện tập, nửa ngày học văn hóa Trung Quốc. Nghe nói ông chủ chính là người thuộc phái tâm học Vương Dương Minh. Điều này cũng không có gì kỳ quái. Năm đó khi quân Nhật xâm chiếm Trung Quốc, rất nhiều quan quân Nhật đều là tín đồ cuồng nhiệt của Vương Dương Minh. Là người nghiên cứu tâm học tinh thâm, loại nho học này được truyền bá rất rộng tại Nhật Bản. Sau khi nhà Minh bị diệt vong, rất nhiều học giả uyên thâm của nhà Minh cũng lưu vong tới Nhật Bản dạy học. Đồng thời họ cũng học một ít khí công, tu dưỡng trái tim, dưỡng hạo nhiên khí của Nhật Bản. Đồng thời cũng thổi vào giới võ thuật Nhật Bản một luồng sinh khí mới. Những thứ khí công này chia ra làm 6 loại là đạo giáo, nho học, Phật giáo, y học, dân gian, võ thuật, cũng không phải chỉ có người luyện võ chúng ta mới có thể vận chuyển khí huyết. Võ thuật khí công, căn cứ vào một số tham khảo trong đạo giáo, nho học, Phật học, y học thì Nhật Bản luyện võ rất cao thâm. Nghiên cứu rất sâu về vấn đề học vấn, xem ra Linh Nhi đã học tập rất tốt tại Nhật Bản. Nếu không thì cũng không thể nói được như vậy. Mặc dù Vương Siêu đọc sách không nhiều lắm, nhưng cũng đã đọc qua một phần lịch sử võ thuật, cũng biết một chút về mấy thứ này. Ta học những thứ này cũng là do một người bạn Nhật Bản của ông nội ta giới thiệu. Quy mô cũng không lớn, cũng không phải là cái loại mang tính chất kinh doanh. Mà là thuộc về đại tướng hải quân Nhật Bản năm đó nổi lên. Không tuyển người ngoài, chỉ tuyển người có người thân quen đề cử. Năm đó đạo tràng giống như là vừa mới thành lập. Hoắc Linh Nhi gật đầu. Thì ra đạo tràng võ thuật ở Nhật Bản chia làm nhiều loại. Là loại đạo tràng mang tính chất kinh doanh và loại đạo tràng không mở cửa đối với bên ngoài. Trong đó đạo tràng mang tính chất kinh doanh, ví dụ như vài đại lưu phái không thủ đạo. Tiểu hoàn tử hợp thành đạo hoàng võ hội, đạo tràng này mang tính chất kinh doanh cho nên những đệ tử được thu nhận cũng không học được thứ gì cao thâm ở đó cả. Nhưng một bộ phận đạo tràng trong đó không hề mở cửa đối với người ngoài. Loại này thuộc về những đoàn thể nhỏ, do người quen đề cử, hoàn toàn thuộc về hình thức nghiên cứu hội. Cơ hội học tập trong đạo tràng này rất lớn, ví dụ như trong nước. Đạo tràng mang tính chất kinh doanh chẳng khác nào như võ giáo. Võ quán, trận đánh này, nếu như hắn có thể tránh thoát được ám sát của hai vị tiền bối thì ta sẽ liều chết vì các vị tiền bối mà báo thù. Y Hạ Nguyên nói, Vương Siêu thoát khỏi ám sát của những người này thì đồng nghĩa với việc những người này hẳn phải chết. Y Hạ Nguyên đương nhiên sẽ báo thù, chỉ hai người chúng ta thì rất ít, phải kêu thêm Trúc Sơn Quân. Vũ Điền Quân, Cúc Mục Quân ba, đáng tiếc là Thực Chi Quân đã qua đời, còn hắn Cát Tường cũng qua đời, Tá Xuyên Quân cũng đã qua đời. Bằng không, có thêm bọn họ thì cơ hội của chúng ta càng lớn hơn nữa. Ai, tuổi trẻ bây giờ thật sự còn quá non kém, cũng chỉ có A Nguyên là nhỉnh hơn một chút, nhưng muốn họn họ đi ám sát một vị thần như Vương Siêu thì thật sự là đi tìm cái chết. Điền Thôn Thượng Nghĩa cảm thán nói, miệng hắn nói ra Thực Chi Quân, chính là tổ sư khai sơn của Thực Chi Thịnh Bình, mặc khác Tá Xuyên Quân cũng là một cao thủ nhu thuật ở phía đông. Chết lúc 98 tuổi, trước khi chết một ngày thì bản thân trong một đạo tràng đã đánh văng một số cường giả vào vách tường. Nếu như bọn họ không chết, cùng nhau tới giết Vương Siêu thì xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Những người trẻ tuổi bây giờ mặc dù thể lực tốt, Nhưng trước khi đánh địch tinh thần trạng thái rất kém. Những người mạnh như Tôn, Lý, chỉ cần một ánh mắt là có thể khiến bọn họ thất bại. Y Đằng Nam cố gắng đứng thẳng lưng lên. Đích xác, những người trẻ tuổi trong giới võ thuật Nhật Bản bây giờ rất mạnh. Nhưng trong mắt những lão đại sư này thì tinh thần trạng thái thật sự là rất kém. Mà ám sát không phải là luận võ. Không cần thể lực mà chỉ cần đột nhiên bộc phát lực lượng. Tại phương diện này thì những lão già này so với những người tuổi trẻ mạnh hơn rất nhiều. Đến nay, Nhật Bản vẫn còn những cao thủ quyền pháp của thế hệ trước. Nhẫn thuật đại sư, cũng đã xuất hiện, chuẩn bị tốt cho việc ám sát thiên hạ đệ nhất cao thủ Vương Siêu. Đồng thời, những người này cũng phải sẵn sàng tâm lý sẽ chết, bởi vì bọn họ biết rõ Vương Siêu kinh khủng đến mức nào. Sau khi bọn họ bộc phát ra một kích mạnh nhất, nếu như Vương Siêu không chết thì bọn họ tuyệt đối sẽ chết. Cách chương.